Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 25 tháng 8, thứ năm trong tuần thứ 21 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 24, câu 42 đến 51. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em hãy sẵn sàng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy sẵn sàng để chờ đón ngày Chúa đến. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe được đặt vào bối cảnh cánh chung như một lời mời gọi tỉnh thức, hãy đợi chờ ngày Đức Chúa quang lâm. Đó sẽ là ngày làm cho muôn tâm hồn hoan hỷ, bởi vì ơn cứu độ của họ được hoàn tất. Nhưng đó cũng là ngày bất chợt làm cho không ít người hoảng loạn, bởi vì họ chẳng để ý, chẳng thức tỉnh, vẫn đang u mê và ngủ vùi, vẫn đang chè chén say sưa. Ngày ấy là ngày nào? Người ta chẳng ai biết được ngày Chúa đến. Dẫu cho đó là cuộc cánh chung, ngày Chúa quang lâm với toàn thể nhân loại, hay đó là ngày cánh chung riêng của mỗi con người, khi chúng ta phải ra trình diện trước Thiên Chúa. Các bác sĩ hồ sinh có thể chẩn đoán chính xác ngày một đứa trẻ chào đời, nhưng chẳng ai trong chúng ta biết một cách chính xác ngày chúng ta sẽ chết. Mỗi người mỗi cách, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi khoảng lặng khác nhau. Thiên Chúa đến có khi vào lúc ta không ngờ, mà Kinh Thánh diễn tả ngày đến như kẻ trộm. Làm sao để ta có thể tỉnh thức? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tỉnh thức không có nghĩa là không ngủ. Chúng ta vẫn phải chu toàn những phần vụ của mình ở trần gian, vẫn phải sinh hoạt, vẫn phải đang nỗ lực để mà thăng tiến cuộc sống. Thế nhưng sự tỉnh thức ở đây có thể hiểu như một thái độ người ta luôn đặt mình trong tương quan với Thiên Chúa. Sự tỉnh thức hiểu như một thái độ luôn cẩn mẫn chu toàn phận vụ của mình. Sự tỉnh thức như là một điều ý thức thân phận mỏng giòn, con người cần đến Thiên Chúa hơn chỉ là dùng sức riêng để xoay sở. Sự tỉnh thức như một thái độ sống tử tế với nhau và sống với Chúa cho trọn tình con thảo. Người ta kể câu chuyện của vị thánh trẻ Damien Savio. Khi cha Bosco gọi các anh em lại và nói: nếu một giờ nữa là tận thế thì chúng con sẽ làm gì? Có đứa trẻ bảo rằng: con về để thăm ba mẹ. Có đứa trẻ bảo rằng: con sẽ đi xưng tội. Còn với Damien Savio, thì thánh trẻ đã trả lời: còn con, còn tiếp tục đá banh. Đấy là một thái độ tỉnh thức. Bởi vì không khoảnh khắc nào của đời sống con người mà không là tương quan với Thiên Chúa. Đời sống tâm linh của chúng ta không phải là những mảnh vụn được chắp vá với nhau, nhưng phải là một đời sống trọn vẹn, một đời sống được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, một đời sống được hít thở bằng thần khí của Chúa, một đời sống luôn thực hiện ý Chúa. Như Thánh Phaolô dạy, dù anh em ăn, dù anh em uống, dù anh em làm bất cứ điều gì, hãy làm vinh danh Chúa. Ước chi cuộc sống của chúng ta vẫn đang bề bộn với những công việc trần thế, nhưng lòng chẳng bao giờ nguôi ngoai hướng về quê trời đích thật, để chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng, tỉnh thức và sẵn sàng trước ngày giờ Chúa đến. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để ngày của Chúa bắt chợt chúng con, nhưng cho chúng con luôn một thái độ sống khôn ngoan, tỉnh thức và sẵn sàng chào đón Chúa. Amen.
Thánh Nhi Chúa trong cuộc đời, cho tim con vui dạng ngời, nối kết trong tình trời với đất. Thánh Nhi Chúa đưa con đi, trong bình an Chúa dẫn con về,
xin cho con tìm theo ý Chúa, không hoang mang, không sợ đau thương, không vấn vương trên con đường trần, vui hy sinh quên chính thân mình, lo sống đẹp ý Chúa mà thôi.
Xin cho con ở lại trong lời, dẫu nhiều khi lo toan muộn phiền trong đời nhân thế, vẫn một lòng vui sống bên Ngài, dù chung gai vẫn một tình yêu không nhạt phai.
Thánh Nhi Chúa trong cuộc đời, cho tim con vui dạng ngời, nối kết trong tình trời với đất. Thánh Nhi Chúa đưa con đi, trong bình an Chúa dẫn con về,
xin cho con một tình yêu mến, luôn an tâm thi hành ý Chúa, không đắn đo, không lo ngại gì, vui cho đi không tiếc thân mình, luôn sống đẹp những lời kinh.
Cho con tin vào tình yêu này, dẫu ngày mai bao nhiêu trở ngại, giữa đời ngang trái chẳng có gì tươi khiến cho con phải nào nung, vẫn một đời tươi chung của Chúa.
Thánh Nhi Chúa trong cuộc đời, cho tim con vui dạng ngời, nối kết trong tình trời với đất. Thánh Nhi Chúa đưa con đi, trong bình an Chúa dẫn con về, để vẹn nghĩa tin Chúa.
Lạy Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Thái Lan, khai mạc đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Hôm 22 tháng 8, Liên hội đồng Giám mục Á Châu đã khai mạc đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập liên hiệp này, với buổi phụng vụ lời Chúa tại đền Chân Phước Bukker Kit Pangrung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Jaspor, Tổng Giám mục Giáo phận Yangon, Myanmar. Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của 140 người, trong đó có các Hồng Y và Giám mục, đặc biệt Đức Hồng Y Oswald Garcias, Tổng Giám mục Giáo phận Mumbai, Ấn Độ, cũng là điều hợp viên của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, và Đức Hồng Y Krinsak Kovitanit, Tổng Giám mục Giáo phận Bangkok sở tại, cùng với các đại diện tầng lớp nhân dân và được trực tuyến truyền đi trên mạng và sau đó trên các trang mạng xã hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu cũng như các cơ quan truyền thông khác của Công giáo. Trong giai đoạn kế tiếp, hội nghị thực sự sẽ tiến hành từ ngày 12 đến 30 tháng 10 năm nay, với sự hiện diện của 250 đại biểu đến từ các nơi ở Á Châu. Buổi gặp gỡ hôm thứ Hai, 22 tháng 8 vừa qua, nhằm mục đích tái khẳng định đổi mới và sinh động hóa hành trình của các hội đồng giám mục tại Á Châu. Đoạn tin mừng được chọn là trình thuật theo Thánh Matthew, chương 12 từ câu 1 đến câu 12, về các đạo sĩ đến tìm gặp Chúa Hài Đồng Giê-xu. Trong lời dẫn nhập, Đức Hồng Y Jaspor chia sẻ, chúng ta họp nhau giữa những đám mây đen đè nặng do những xung đột và các cuộc xuất hành của các dân tộc, những nền kinh tế sụt đổ, những thay đổi khí hậu khủng khiếp, đại dịch và nạn đói của hàng triệu người. Trào lưu tục hóa gia tăng trong thế giới Kitô truyền thống. Sự lãnh đạo độc đoán đang trở thành quy tắc tại nhiều nước. Nền dân chủ phải đương đầu với nhiều thách đố khó khăn. Trào lưu cực đoan và bạo lực tôn giáo đe dọa hòa bình trên thế giới. Chúng ta được mời gọi tự hỏi, đâu là vai trò của Hội đồng Giám mục Á Châu trước những thách đố đó? Và làm thế nào thi hành vai trò ngôn sứ hòa bình trong một thế giới ngày càng bị lo âu chính trị? Trong bối cảnh trên đây, Đức Hồng Y Bo nói đến những đáp ứng của các Hội đồng Giám mục Á Châu trong lĩnh vực loan báo tin mừng, tranh đấu cho công bằng về môi sinh và kinh tế. Và theo Đức Hồng Y, tình trạng thế giới ngày nay có thể là một cơ may để trở thành một thế kỷ của Á Châu Kitô. Đức Thánh Cha Francisco cũng gửi sứ điệp đến Liên hội đồng Giám mục Á Châu, được Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan tuyên đọc. Trong đó, Đức Thánh Cha cầu mong đại hội này sẽ canh tân các hội đồng Giám mục Á Châu trong tình hiệp thông huynh đệ và lòng nhiệt thành thừa sai, phổ biến tin mừng về các dân tộc, các nền văn hóa và thực tại xã hội rất khác biệt của đại lục rộng lớn này. Tin Liên bang Nga, Tổng giáo phận Moscow tổ chức sang Kazakhstan để gặp Đức Thánh Cha. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Kazakhstan cũng quan trọng đối với các tín hữu Công giáo Nga, và một cuộc hành hương của giáo phận ở Moscow đang được chuẩn bị để các tín hữu đi gặp Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan từ ngày 13 đến 15 tháng 9 tới đây, nhân hội nghị lần thứ 7 các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 16 tháng 8, Đức Cha Paolo Petri, Tổng Giám mục Giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Moscow và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga, nhận định cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Kazakhstan là một cuộc hành hương rất có ý nghĩa, và các tín hữu Công giáo Nga muốn bày tỏ lòng quý mến và gần gũi đối với Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục nói, cuộc viếng thăm này là quan trọng đối với các tín hữu Công giáo Nga chúng tôi, vì chúng tôi không biết Đức Giáo Hoàng có đến và khi nào đến Nga. Kazakhstan là nước gần nhất với chúng tôi, trong số những nước được Đức Thánh Cha viếng thăm. Vì vậy, đây là một cơ hội rất thuận tiện, và ngoài ra, cũng vì đối với Kazakhstan, người Nga có thể di chuyển tự do, có thể bộc lộ lòng trung thành của chúng tôi đối với Đức Thánh Cha, và vì người Nga yêu mến Đức Giáo Hoàng. Trên trang mạng của Tổng giáo phận Moscow có lời mời tham gia cuộc hành hương cũng như chương trình. Trên mạng cũng đăng lời của Đức Cha Joseph Louis Mumbiala, Giám mục Giáo phận Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ở Almaty, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Á, nói rằng
chúng ta không phải là những người lữ hành đang tìm kiếm sự hiệp nhất không thể đạt tới, nhưng là những chứng nhân về một sự hiệp nhất đã được sống trong tâm hồn chúng ta, vì Thiên Chúa duy nhất ở trong các tâm hồn chúng ta và sai chúng ta đi, để tất cả những người được dựng nên theo hình ảnh giống Chúa có thể được sự sống và tình thương của Chúa. Tin Philippines. Giám mục Philippines chào mừng quyết định tăng lương cho công nhân di dân của Đài Loan. Một giám mục Philippines chào mừng quyết định của chính phủ Đài Loan tăng lương tối thiểu cho các công nhân di dân. Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2022, lương tháng tối thiểu của các công nhân di dân ở Đài Loan tăng từ 17.000 lên 20.000 đồng, tương đương với 665,70 Mỹ Kim, tức là tăng hơn 1%. Những công nhân đã ký hợp đồng với người chủ trước ngày 10 tháng 8 thì không được áp dụng biện pháp mới này. Đối với những người chủ có lợi nhuận thấp và trung bình, nếu có sự áp dụng sự tăng lương này cho các công nhân viên, thì sẽ được chính phủ tài trợ 3.000 đồng mỗi tháng trong 3 năm tới, và tối đa là 108.000 đồng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Veritas 846 bên Philippines, Đức cha Roberto Santos, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám mục Philippines về mục vụ di dân và người lưu động, chào mừng cử chỉ săn sóc và tử tế của chính phủ Đài Loan và nói rằng, với sự tăng lương này, chúng tôi thấy họ đề cao giá trị và quý chuộng việc phục vụ của các công nhân Philippines di dân. Chúng tôi biết ơn vì sự quan tâm và cảm thương của chính phủ Đài Loan. Sau những cử chỉ đáng khen này của Đài Loan, chúng ta hãy chủ động và hiệu quả hơn để thăng tiến an sinh của các công nhân Philippines ở nước ngoài và bảo vệ các quyền của họ. Bản tin chiều thứ Năm ngày 25 tháng 8 năm 2022 gồm những nội dung chính sau đây. Tin Phi Châu. Caritas quốc tế nói về khủng hoảng chưa từng có tại một số nơi ở Phi Châu. Tin Jerusalem. Các giám mục tại Thánh Địa kêu gọi Israel tôn trọng quyền có nước dùng. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tin Phi Châu. Caritas quốc tế nói về cuộc khủng hoảng chưa từng có tại một số nơi ở Phi Châu. Tổ chức Caritas quốc tế lưu ý cộng đoàn quốc tế về cuộc khủng hoảng chưa từng có về lương thực tại miền đông bắc Phi Châu. Tổ chức Bắc Á quốc tế quy tụ 165 Caritas quốc gia có trụ sở ở Vatican, trong một phúc trình công bố hôm 18 tháng 8, nhân ngày Thế giới về nhân đạo, cử hành hôm 19 tháng 8, ông Aloysius John, Tổng thư ký Caritas quốc tế, nói về sự gia tăng thê thảm của khủng hoảng nhân đạo trên thế giới, gây đau khổ cho hàng triệu người. Caritas quốc tế đang chứng kiến cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có, đặc biệt tại vùng sừng và Sahel ở Phi Châu, nơi mà hàng triệu người đang ở trong tình trạng bấp bênh về lương thực và suy dinh dưỡng, cần có những biện pháp cấp thiết để đối phó. Lý do vì tình trạng này sẽ tiếp tục trở nên trầm trọng hơn. Phúc trình nêu lên một số nguyên nhân gây ra tình trạng khủng hoảng trên đây và kể ra chiến tranh tại Ukraine, đại dịch COVID-19 và những hậu quả do sự thay đổi khí hậu đã ảnh hưởng tới cả thế giới và dẫn đến một loạt các cuộc khủng hoảng lớn về nhân đạo do nhiều nhân tố liên kết với nhau. Nhiều nước đang ở bên bờ vực thẳm cuộc khủng hoảng lương thực vì nền kinh tế yếu kém, làm cho những người nghèo và dễ bị tổn thương lệ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Những biến cố cùng cực liên quan đến khí hậu, bạo lực và xung đột đã tạo nên những hình thức dễ bị tổn thương mới, và hàng triệu người phải rời bỏ gia cư để thoát thân. Ngoài ra, tình trạng bất an về lương thực và suy dinh dưỡng cũng liên hệ tới những cuộc khủng hoảng khác từ nhiều năm nay, như chiến tranh tại Syria, xáo trộn tại Venezuela, Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo. Caritas quốc tế cũng nhắc lại rằng, trong buổi đọc kinh truyền tin chiều Chủ nhật 14 tháng 8, Đức Thánh Cha đã lưu ý mọi người về cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Somalia và các nước láng giềng vì hạn hán và chiến tranh. Ngài nói, dân chúng tại miền này đã sống trong những điều kiện rất bấp bênh, nay đang ở trong tình trạng nguy hiểm chết người vì hạn hán. Tôi cầu mong tình liên đới quốc tế có thể đáp ứng hữu hiệu tình trạng khẩn cấp này. Rất tiếc là chiến tranh tước bỏ sự chủ ý và tài nguyên, nhưng đây là những mục tiêu đòi hỏi phải có sự dấn thân tối đa, chiến đấu cho gia đình, sức khỏe và giáo dục. Mặt khác, tại Mogadiscio, thủ đô Somalia, hôm 19 tháng 8, quân khủng bố Al-Shabaab, thân Al-Qaeda, đã tấn công một khách sạn quốc tế, làm cho khoảng 30 người chết và 40 người bị thương, theo thống kê tạm thời. Tin Jerusalem, các giám mục tại Thánh Địa kêu gọi Israel tôn trọng quyền có nước dùng. Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục tại Thánh địa kêu gọi Israel tôn trọng quyền của dân Palestine được nước dùng. Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 8, Ủy ban Công lý Hòa bình tố giác rằng, trong khi người Israel được nước dùng 24/24, thì người Palestine phải đương đầu với tình trạng thiếu nước, nhất là trong những tháng mùa hè. Israel kiểm soát ngặt nghèo các nguồn nước ở Palestine và không thăng tiến và bảo trì các cơ cấu hạ tầng về việc cung cấp nước. Tình trạng này đưa tới sự thiếu nước, sự giảm chất lượng nước dùng cho người Palestine. Hàng chục cộng đoàn bị nhà cầm quyền Israel cấm cản, không được nối với các hệ thống cung cấp nước và những người làm nghề nông bị thương tổn nặng nề. Họ buộc lòng phải mua nước của tư nhân với giá cao. Vì nhiều nông dân không thể mua được nên họ phải từ bỏ đất canh tác. Ủy ban Giám mục Công lý và Hòa bình tố cáo Israel cổ võ chính sách định cư của người Israel trên lãnh thổ của Palestine bằng cách coi rẻ quyền của dân Palestine tại các lãnh thổ này được nước dùng đầy đủ và trong lành. Đất canh tác bị bỏ hoang vì thiếu nước và do đó có thể bị Israel trưng thu. Ngoài ra, quân đội và những người Israel định cư trên đất Palestine phá hủy các bồn chứa nước, khiến cho dân chúng Palestine phải di tản, nhất là đi ra khỏi những vùng mà Israel muốn định cư sau đó. Thông cáo của các giám mục nói rằng Israel cần đáp ứng nhu cầu cơ bản về nước và để cho dân cư Palestine thiết lập các bồn chứa nước và sửa chữa những bồn chứa đã bị phá hủy để hứng và chứa nước mưa và nước đã mua.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con sống can đảm. Đây là đề tài chúng tôi sẽ được tiếp tục bàn đến trong câu chuyện gia đình tuần này. Cách đây vài năm, câu chuyện về một bài văn lạ mà tác giả là nữ sinh Nguyễn Phi Thanh, lớp 11 của trường Trung học Việt Đức tại Hà Nội, là đề tài bàn tán sôi nổi. Chúng ta hãy lắng nghe lại bài văn của nữ sinh Nguyễn Phi Thanh. Đề bài thi môn học sinh giỏi năm nay là giới thiệu vẻ đẹp của tác phẩm Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Chuột. Nhưng thật sự, em không hề thích tác phẩm này. Như vậy, em có thể viết hay được không? Em có thể chắc chắn rằng, trong số 10 học sinh như em, 9 người cũng không thích tác phẩm này. Đơn giản bởi vì bọn em không sống trong thời chiến tranh. Bọn em không thể rung động trước một bài tế khi mà thực sự bọn em đang sống trong thời bình. Bọn em không quay lưng với lịch sử. Nhưng có nhiều cách để bọn em hiểu về lịch sử dân tộc. Em không thích tác phẩm này vì nó quá cứng nhắc, khó hiểu. Em đọc xong mà không hề có một chút xúc động hay xót thương. Như vậy là lỗi tại em hay tại nhà văn không truyền tải được đến người đọc. Chúng em và các cô, tức những người ra đề,
là hai thế hệ rất khác nhau. Các cô không hiểu chúng em, thì trái lại, chúng em cũng không hiểu được những tác phẩm viết về cái thời các cô, cũng chỉ bé như bọn em bây giờ. Em nghĩ, đứng trước một tác phẩm văn học, bao giờ cũng có ý kiến trái ngược, hèn chê hay dở. Nhưng dường như học sinh bọn em chỉ có quyền thích, chỉ có quyền khen hay, mà không có quyền nói lên chính kiến của mình. Và việc phê bình văn học hình như chỉ là việc của các nhà phê bình. Nhìn ra, chỉ ra cái hay của một tác phẩm văn học đã khó, nhưng chỉ ra cái hạn chế thiếu sót của tác phẩm ấy còn khó hơn nữa. Vậy mà chưa bao giờ bọn em được tỏ rõ chính kiến của mình trong một bài thi. Tất cả chỉ vì áp lực điểm số. Trong phần kết của bài luận văn, nữ sinh Nguyễn Phi Thanh viết: Em biết bài viết này của em là hoàn toàn lạc đề. Em không chỉ ra được cái đẹp, cái hay của tác phẩm, bởi em không thấy nó hay, không thấy nó đẹp. Em cũng biết bài văn này cũng không được điểm nào, nhưng em chỉ muốn nêu lên chính kiến của mình trước tác phẩm, cũng như những bức xúc của một học sinh khi phải học một chương trình không phù hợp. Em không muốn phải viết những lời khen sáo rỗng về một tác phẩm mình không thích. Và em hy vọng các thầy cô sẽ linh hoạt hơn trong việc ra đề để bọn em bày tỏ chính kiến, tự do yêu ghét một tác phẩm nào đó. Quả thật, đúng như nữ sinh Nguyễn Phi Thanh đã có thể dự đoán, bài văn của em hẳn không được điểm nào vì hoàn toàn lạc đề. Nhưng điều đáng đề cao ở đây chính là lòng can đảm của em. Biết mình không được điểm nào mà vẫn viết lên điều mình nghĩ. Em đã nói lên được điều mà xem ra cả nước chẳng ai dám nói. Có thể lý lịch của em sẽ bị bôi đen, cha mẹ em sẽ bị theo dõi, tương lai của em sẽ chẳng sáng sủa chút nào. Nhưng không ai có thể phủ nhận được lòng can đảm của em. Em dám nói lên điều mình nghĩ, chứ không chỉ biết cúi đầu thinh lặng, hèn nhát trước một môn học, mà một giáo sư nào đó đã nói: Thầy không muốn dạy, học sinh cũng chẳng muốn học. Tại các quốc gia tiên tiến, một học sinh lớp 11 viết một bài như em Nguyễn Phi Thanh không phải là một hiện tượng đáng chú ý. Cách đây vài năm, tại thành phố Boston, Hoa Kỳ, một học sinh lớp 11 không những đã viết mà sau đó còn đưa cả thống đốc và sở giáo dục của tiểu bang ra tòa vì tội vi phạm hiến pháp. Chỉ vì số học sinh trong lớp em học đông hơn số lượng học sinh được Bộ Giáo dục quy định. Tại Việt Nam thì khác. Viết được như nữ sinh Nguyễn Phi Thanh là một biến cố lịch sử chưa từng xảy ra, chứ đừng nói đến chuyện đưa nhà nước ra tòa. Em có thể chắc chắn rằng trong số 10 học sinh như em thì có 9 người cũng không thích tác phẩm này. Nguyễn Phi Thanh là người may mắn vì em dám suy nghĩ theo cái đầu của em, và nhất là dám nói lên điều em nghĩ. Đám đông có thể cũng có suy nghĩ như em, nhưng vì sợ hãi, không dám nói lên điều mình nghĩ. Nhưng bài văn của nữ sinh Nguyễn Phi Thanh đã thật sự lay động được nhiều người đang ngủ trong thỏa hiệp và hèn nhát. Sự đồng tình của nhiều người, nhiều giới, trong đó có một số người đang làm công tác giáo dục. Bài viết của em Nguyễn Phi Thanh chứng tỏ sự khao khát, chờ đợi của người dân lành cho một tiếng nói trung thực, một phản ứng tích cực, thay vì rập khuôn một cách thụ động theo dấu chân của đảng trên đường mòn của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa từ hơn 50 năm nay. Đây là một dấu hiệu tốt. Ít ra, mỗi ngày có thêm nhiều người ý thức rằng cuộc vận hành của lịch sử là một chuyến tàu không bao giờ chạy ngược và không dừng lại lâu ở một sân ga nào, mà mang theo hành khách mới với hành trang và ước vọng riêng của thời đại họ. Lòng can đảm luôn cần thiết để xây dựng cộng đồng. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cảnh một người bị tấn công một cách công khai bởi những người vô lại, nhưng đám đông vẫn cứ đứng nhìn trơ trơ một cách bàng quan, mà không muốn lay một ngón tay để can thiệp và cứu giúp nạn nhân. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cảnh một người tàn tật phải té ngã hay phải vất vả với hành lý của mình, mà đám đông vẫn cứ đứng trố mắt nhìn. Chúng ta hãy thử tưởng tượng khi xe chúng ta gặp tai nạn bốc cháy, mà những người đứng xung quanh vẫn cứ trơ lì ra, không muốn can thiệp để dập tắt ngọn lửa. Chúng ta sẽ nghĩ gì về một cộng đồng, trong đó mọi thành phần đều có thái độ dửng dưng đến độ hèn nhát như thế? Lòng can đảm là cột sống của nền đạo lý cho một cộng đồng. Những người công dân can đảm trong những cộng đồng lành mạnh luôn đứng lên chống lại bất cứ sức mạnh nào hạ giảm phẩm chất của cuộc sống. Họ sẵn sàng lãnh lấy trách nhiệm bảo đảm cho sự an toàn của cộng đồng trong đó họ đang sống. Trẻ con cấp sách đến trường mà không phải sợ hãi. Gia đình tụ họp nhau mà không phải nhìn trước ngó sau. Trong những cộng đồng lành mạnh được cấu thành bởi những con người can đảm, mọi người đều biết rằng khi họ cần đến, những người xóm giềng và ngay cả không quen biết cũng đều đưa một bàn tay ra để giúp đỡ. Cộng đồng nào, dân tộc nào, xứ sở nào bị cai trị bằng khủng bố, đe dọa là một cộng đồng đang dậy chết. Người dân sống trong đó chẳng khác nào bóng ma. Trái lại, những cộng đồng xây dựng trên lòng can đảm đều có sức sống. Những cộng đồng đó phồn thịnh và đứng vững bởi vì người dân của các cộng đồng này biết quan tâm đến người khác và tìm thấy sức mạnh trong sự đoàn kết với nhau. Xã hội Việt Nam đang cần những con người can đảm như thế để xây dựng đất nước. Và hơn ai hết, cha mẹ chính là những người có bổn phận phải hun đúc lòng can đảm cho con cái mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Luce Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài
những giải thích về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể.
Kính thưa quý vị thính giả, theo Đức Tin Công Giáo, sau lời đọc thánh hiến, này là mình thầy, này là chén máu thầy, thì bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Giêsu. Từ thời Trung Cổ, các nhà thần học đã diễn tả sự thay đổi này bằng thuật ngữ biến đổi bản thể (transubstantiation), nghĩa là bản thể của bánh và rượu đã được biến đổi ra bản thể của mình và máu Thánh Chúa. Tuy rằng giác quan vẫn còn nhận thấy những hình thù của bánh và rượu. Cái thuật ngữ biến đổi bản thể đã được sử dụng trong các văn kiện của các công đồng Leon thứ hai Firenze Trento, cũng như những văn kiện của các giáo hoàng cận đại như là Mysterium Fidei của Đức Thánh Cha Paulo VI và sách giáo lý hội thánh công giáo. Khi giải thích ý nghĩa của sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, thần học đã phân biệt hai cấp độ, một đàng là nội dung đức tin, một đàng là cách thức diễn tả đức tin. Nội dung đức tin đã hiện hữu ngay từ những thế kỷ đầu tiên của hội thánh và sẽ không thay đổi bởi vì dựa trên lời Chúa mà khải. Nhưng mà cách diễn tả thì có thể thay đổi để làm sáng tỏ nội dung hơn. Trong bài trước, chúng tôi đã nhắc đến hai lối tiếp cận khác biệt. Trong quá khứ, thần học kinh nghiệm chú trọng tới khía cạnh khách thể tìm hiểu bản chất của sự vật. Ngày nay, người ta nhấn mạnh hơn khía cạnh năng động và hiện sinh, tìm hiểu ý nghĩa đối với cuộc sống. Trong chiều hướng đó, người ta muốn tìm cách trình bày lại mầu nhiệm hiện diện của Chúa Giêsu với một ngôn ngữ mới. Trong bối cảnh này, người ta không muốn tìm những thuật ngữ mới để bổ túc cho thuật ngữ biến đổi bản thể. Từ thời Trung Cổ, huấn quyền sử dụng thuật ngữ transubstantiation để diễn tả sự biến đổi bản thể của bánh và rượu thành mình và máu Thánh Chúa. Thuật ngữ này nhấn mạnh đến một sự thay đổi khách thể xảy ra ở nơi chính bánh và rượu, chứ không phải là ở trong tâm trí của người tín hữu. Ngày nay, vài tác giả cho rằng tâm thức của thời nay xa lạ với những từ ngữ triết học, siêu hình, bản thể, vũ thể. Vì vậy, họ đề nghị thay thế bằng những thuật ngữ mới, chẳng hạn như là transignificatio, thay đổi ý nghĩa, transfinalizatio, thay đổi mục đích. Người ta đi từ kinh nghiệm thường ngày. Một đồ vật vừa có giá trị trong chính nó, vừa có giá trị tùy theo chúng ta gán cho nó. Ví dụ, một tấm vải có thể dùng để may áo quần hay may quốc kỳ, với công dụng khác nhau và ý nghĩa khác nhau. Một tờ giấy bạc, xét như là tờ giấy thì chẳng có giá trị bao nhiêu, nhưng được đánh giá tương đương với 1.000 đồng hoặc 1.000.000 đồng, tùy theo quy ước đã ấn định. Một cách tương tự như vậy, bánh và rượu sau khi đọc lời chúc tụng đã thay đổi ý nghĩa và mục tiêu, không còn là bánh và rượu thông thường nữa, nhưng là dấu hiệu của cái gì thánh thiêng. Trong thông điệp Mysterium Fidei, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã lên tiếng cảnh giác về những thuật ngữ mới, bởi vì ra như bản chất của bánh và rượu vẫn không thay đổi, nhưng mà sự thay đổi chỉ tùy thuộc ý định của chúng ta mà thôi. Tuy nhiên, thiết tưởng, nếu hai thuật ngữ này được sử dụng để mà bổ túc cho thuật ngữ cổ điển, thì chúng sẽ giúp ta có một cái nhìn bao quát hơn về ý nghĩa của bí tích. Thực vậy, thực bản chất, bí tích là một dấu chỉ hữu hình cho một thực tại thánh thiêng vô hình, đó là ơn thánh. Ý nghĩa của dấu chỉ rất là phong phú, mà chúng ta không bao giờ diễn tả hết được. Chúng ta đã quen thuộc với dấu chỉ sự hiện diện của mình Thánh Chúa Giêsu, nhưng có lẽ ít quan tâm tới dấu chỉ của sự hợp nhất giữa các tín hữu, đã được Thánh Phaolô và các bản văn phụng vụ chính khởi nhắc nhở. Tấm bánh tuy gồm có nhiều hạt lúa mì, nhưng chỉ là một. Tôi còn phải nói gì về dấu chỉ của sự hy sinh bỏ mình, khiêm tốn phục vụ? Như vậy, ta có thể nói rằng, ở nơi bí tích này, ngoài sự hoán chuyển bản thể, còn diễn ra nhiều sự hoán chuyển khác nữa, vừa như là thực tại, vừa như là chương trình sống cho các tín hữu. Chúng ta có thể dùng một đoạn văn xúc tích của Công đồng Vaticano II ở số 38 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng làm đầu đề suy tư. Sau khi đã nói đến tác động của Chúa Kitô phục sinh trong thế giới hôm nay, đoạn văn kết luận như sau: người giải thoát tất cả, và sau khi từ bỏ lòng vị kỷ và tập trung mọi năng lực trần thế cho cuộc sống con người, tất cả hướng về ngày mai, ngày mà nhân loại trở nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa đã để lại cho những kẻ thuộc về Ngài bảo chứng cậy trông và lương thực đi đường trong bí tích đức tin. Trong bí tích ấy, những yếu tố thế trần, kết quả của lao công con người được biến thành mình và máu vinh hiển, nên bữa ăn huynh đệ và nếm hưởng trước bữa tiệc trên trời. Qua đoạn văn này, chúng ta có thể nhận ra bốn chiều kích biến đổi. Một, những yếu tố thế trần, bánh và rượu được biến thành mình và máu của Chúa Kitô. Đây là sự biến đổi bản thể, transubstantiation. Hai, tính ích kỷ của con người được biến đổi nhờ quyền năng giải thoát của Chúa. Đây là sự biến đổi ý nghĩa của cuộc sống, transignification. Ba, con người dấn thân biến đổi xã hội hướng về tương lai nhờ chia sẻ sự hiệp thông với Chúa. Chúng ta gọi là biến đổi xã hội, transsocialization. Bốn, bữa tiệc huynh đệ hôm nay là bảo chứng cho bữa tiệc trên trời, nghĩa là biến đổi mục đích, transfinalization. Nên biết là bối cảnh của đoạn văn này không phải là trình bày đạo lý đức tin về bí tích thánh thể, nhưng là một suy tư về ý nghĩa của hoạt động con người trong lịch sử. Vì thế, muốn phật ra những sự thay đổi xã hội và trần thế. Chúng ta cũng đừng nên quên một sự biến đổi khác nữa, thường được các giáo phụ nhấn mạnh. Đó là khi ăn bánh thánh này, thì không phải là Chúa biến thành thân thể của ta, nhưng ngược lại, chúng ta được biến đổi thành thân thể của Chúa. Theo như lời của Thánh Agostino, được tông huấn Sacramentum Caritatis trích lại ở số 70. Kết luận. Để kết luận những bài suy nghĩ về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, chúng tôi xin ghi nhận ba nhận xét sau đây. Một, khi giải thích sự hiện diện, chúng ta thấy ít là có hai lối tiếp cận khác nhau. Một bên nhìn vào bản chất khắc thể của bánh và rượu được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa. Một bên nhìn tới hiệu quả đối với đời sống Kitô hữu. Cả hai lối tiếp cận đều mang theo nhiều hệ luận cho đời sống tâm linh. Lối tiếp cận thứ nhất đưa tới việc tôn thờ mình Thánh Chúa sau khi thánh lễ đã kết thúc. Lối tiếp cận thứ hai đưa tới những dấn thân của người Kitô hữu được kết hiệp với Chúa Giêsu, đó là thay đổi lối suy tư, thay đổi nếp sống, thay đổi tương quan với tha nhân. Tông huấn Sacramentum Caritatis bàn đến việc thờ lại thánh thể ở trong phần thứ hai, số 66-69, và linh đạo ở phần thứ ba, các số 71, 82, 88. Vì vậy chúng tôi không muốn dài dòng ở đây. Nhận xét thứ hai, dù nói thế nào đi nữa, sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thật là đa phương. Đó là sự hiện diện của toàn thân Chúa Giêsu, vừa kéo dài cuộc nhập thể và hiện thực cuộc phục sinh. Ngài hiện diện các sống động để làm thay đổi tâm tư của mỗi người và mỗi cộng đoàn. Ngài hiện diện để kết nạp các môn đệ vào công cuộc căn tân thế giới. Tư tưởng này được tông huấn Sacramentum Caritatis diễn tả bằng một thuật ngữ của khoa vật lý, đó là phân rã phóng xạ hay là phân rã hạt nhân ở số 11. Thứ ba, sau cùng, trong cuộc căn tân phụng vụ thánh lễ, các văn kiện tòa thánh thường nói tới mối liên hệ mật thiết giữa lời Chúa và mình Chúa, không những như là hai lương thực để nuôi dưỡng tâm hồn, như là còn hai cách thức của một sự hiện diện duy nhất của Chúa Giêsu ở giữa cộng đoàn tín hữu. Người tín hữu cần chú ý lắng nghe lời Chúa để ý thức hơn sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích. Đồng thời, việc kết hợp của Chúa Giêsu với Chúa Giêsu trong bí tích giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn lời mà Chúa nói với ta ở trong sách thánh. Điều này được nhắc lại ở trong tông huấn Verbum Dei Domini mới được công bố năm ngoái ở các số 53 và 55.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu Đời Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đang chờ con trở về cùng Chúa, cho dấu con lỗi lầm, lòng con xa Chúa với thời gian. Chúa vẫn đang chờ con trở về cùng Chúa, tay người luôn mở rộng đón nhận. Với tròn tình thương, tình thương bao la của Chúa, xót thương tha thứ nhân từ, dù con bao phen phản bội, Chúa vẫn một lòng tin chung, nguyện Chúa ban thần khí mới. Đặt vào tận cõi lòng con, cho con một quả tim mới, một quả tim luôn biết yêu thương.
Một thế giới công bình yêu thương luôn là niềm ước mơ và sự khao khát trong tâm hồn mỗi người. Nhưng điều này dường như vẫn là một thế giới của lý tưởng. Bởi lẽ, trong bất kỳ thời đại nào, thế hệ nào, xưa hay nay, đâu đó vẫn xảy ra những sự bất công, những đấu tranh hận thù. Càng như thế, niềm khao khát về một đời sống yêu thương và công lý lại càng trỗi dậy và trở nên mạnh mẽ. Bên trong thì vẫn khắc khoải kiếm tìm, nhưng bên ngoài chúng ta phải đối mặt với những sự lôi kéo, làm ta sống ngược lại điều mà tâm hồn ta đang khát mong. Phút giây này, mời bạn cùng cầu nguyện cho sự công bình và yêu thương qua lời Thánh Vịnh 101. Lạy Chúa, con xin ca ngợi tình thương và công lý, con đàn hát kính Ngài. Bạn thân mến, chắc hẳn rằng, khi đến trước nhan Thánh Chúa, chúng ta vẫn luôn mặc lấy niềm xác tín rằng, Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa yêu thương, Ngài là Đấng công bình. Thế nên, cũng như tâm hồn ca ngợi của tác giả Thánh Vịnh, khi trở về với Đấng là suối nguồn của tình yêu và công lý, tâm hồn chúng ta thật dễ dàng để hòa mình trong giai điệu ngợi ca chúc tụng. Bởi vì lòng khao khát nay đã tìm về được suối nguồn. Hơn thế nữa, khi cơn khát yêu thương và công bình trong hồn ta được no thỏa, thì tâm hồn chúng ta cũng sẽ hân hoan thưa lên. Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo, con sẽ sống theo lòng thuần khiết. Phải chăng khi tâm hồn chúng ta được cảm nếm sự ngọt ngào từ dòng suối tình yêu của Chúa, khi ta được uống thỏa thuê dòng nước công bình, thì chúng ta như được tươi tỉnh sau cơn khát. Tâm hồn ta như được làm tươi mới sau những mệt mỏi của tìm kiếm. Và rồi, sự tỉnh táo ấy giúp chúng ta nhận ra lối đường hoàn hảo là đời sống yêu thương và công bình mà ta khao khát, là điều mà ta được nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa. Điều quan trọng hơn đó là, lối đường hoàn hảo này không ở quá xa như ta vẫn chạy tìm, nhưng bắt nguồn từ chính tâm hồn chúng ta, trong chính con người chúng ta qua từng chọn lựa và cách sống của chúng ta. Thực vậy, sẽ mãi chẳng có yêu thương nếu không gieo yêu thương, sẽ chẳng có công bình nếu tự mỗi cá nhân không quyết tâm sống công bình nơi chính cuộc đời mình. Sự xấu xa, điều bất công, sự chia rẽ, hận thù, ghen ghét, đấu tranh. Ta vẫn còn trên khắp thế giới, trong mọi dân tộc, ở mọi môi trường, và ngay cả trong các gia đình. Tưởng chừng như có quá nhiều những sự bất công và chiến tranh trong cuộc sống chúng ta. Nhưng dưới nguồn yêu thương và công lý mà ta nhận lãnh từ Thiên Chúa, đã làm tươi mới tâm hồn chúng ta, nuôi dưỡng hạt mầm yêu thương trong ta, và mời gọi chúng ta gieo trồng những hạt mầm ấy trong đời sống của mình, ở mọi nơi mà chúng ta hiện diện. Vâng, yêu thương và công lý sẽ được thay thế, sẽ được lớn lên, phát sinh và lan tỏa, khi và chỉ khi mỗi người chúng ta sống như lời Thánh Vịnh dạy. Việc xấu xa đê tiện, con chẳng để mắt trông. Con ghét kẻ làm điều tà vậy, không để cho dính dáng đến mình. Tâm địa gian manh con hằng xa lánh, chẳng muốn biết gì đến chuyện xấu xa. Ai nói trùng nói lén là con sẽ diệt trừ. Con mắt khinh người lòng dạ kiêu căng, những bọn đó không khi nào con chịu. Nhà con ở không hề chứa chấp, kẻ quen trò bịp bợm thói lưu manh, hạng nói dối chuyên nghề, con đuổi cho khuất mắt. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con. Tạ ơn Chúa vì nơi Ngài chúng con được nhận lãnh yêu thương và được học lấy sự công bình bác ái. Xin dâng lên Chúa những ước nguyện về một thế giới tràn ngập yêu thương và công bình, một đất nước mà nơi đó mọi người được hưởng công lý hòa bình, một gia đình đầy ắp yêu thương và cảm thông. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa cả những yếu đuối giới hạn của chúng con, đó là những yếu đuối khiến chúng con quá yêu mình mà chưa đủ bác ái với tha nhân. Đó là những yếu đuối khiến chúng con chỉ biết quy về mình mà chưa can đảm sống trao ban, sống sự thật và công bình với những người thân yêu, những người sống xung quanh chúng con. Lạy Chúa, nguyện xin Chúa đoái nhìn đến những yếu đuối của chúng con. Xin cho tình yêu của Chúa mỗi ngày mỗi lớn lên trong chúng con, giúp chúng con can đảm yêu thương và xây dựng công lý ngay từ cuộc đời của mỗi người chúng con. Amen.
Chúa vẫn ở cùng con, ngàn năm vẫn hằng thành tín, cho dẫu con hoang đàn, đời con mê đắm những lời xanh. Chúa vẫn ở cùng con, ngàn năm vẫn hằng thành tín. Chúa chờ con mơ hồng, đón nhận đôi hồn hồng ân. Chúa rất mực từ nhân, chờ che suốt cuộc đời con. Cho dẫu con phản bội, tình con dâng Chúa đã nhạt phai. Chúa vẫn đợi chờ con, tình thương Chúa hằng chiều mến. Ôi tình Chúa hay hà, Chúa đã thứ tha tội con. Tình thương bao la của Chúa, xót thương tha thứ nhân từ. Dù con bao phen phản bội, Chúa vẫn một lòng tin chung. Nguyện Chúa ban thần khí mới, đặt vào tận cõi lòng con, cho con một quả tim mới. Quả tin luôn biết yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.